38.
Quan sát tính cách vô thường và chắc chắn phải tan hoại của cơ thể. Một, xác chết sình nát.
Chị, con giảng bài này. Ở đây là quan sát cái thân. Chính ra là pháp bất tịnh. Pháp bất tịnh là nhìn cái sự thật, thấy cái sự thật, mà làm sao ngài lại gọi là tính cách vô thường? Đây là mình quan sát lần lượt cái sự chuyển biến, vừa là quan sát để thấy cái nhơ bẩn, cái đáng chán, mà đồng thời lại thấy được cái sự chuyển biến, cho nên gọi là thật quan sát cái tính cách vô thường. Và chắc chắn phải tan hoại, tức là vô thường. Vậy có 9 trình độ, con thử nói đi. Nói về cái thân nó sình nát, thân mình và thân tất cả, cả người cả vật, nó đều chịu cái luật này cả. Thế nhưng mà mình quan sát cốt để thấy chính cái thân mình ấy, nó bị cái chuyển biến này, để cho mình tỉnh ra, đừng cố bám lấy cái thân, đừng quá đề cao cái thân mình mà xúc phạm đến người khác. Con quán cái thân khi cái lúc nó sình nát, con quán mọi khi hàng ngày con quán ấy, con quán cái gì thế nào? Chúng ta hãy cứ lấy tay mà bịt cái mũi độ vài phút thì sao, thì đã đành không thở, nhưng mà cơ thể lúc bây giờ con có cái cảm thọ thế nào? Đấy, bức xúc không thể nào chịu được, cho nên chúng ta chỉ bịt mũi được một tí thôi, rồi thế nào bắt buộc phải bỏ tay ra, bởi vì nó bức xúc, nó ngột, nó khó chịu lắm. Chị em có bao giờ nghịch ngợm mà bịt cái mũi lại không? Đấy, thì thấy cái bức xúc đó. Nhưng mà chúng ta không thể bịt mũi được lâu, tại sao? Đã đành là không thở thì phải chết. Nhưng mà không những là cái chết, mà cái bực bội, cái bức xúc, cái ngột ngạt, cái khó chịu nặng nề lắm. Mà đấy là chúng ta chỉ bịt mũi có một chút thôi, mà là thân mình đang khỏe mạnh đấy, mà mình bịt mũi một chút mình cũng thấy khó chịu lắm. Còn cái người mà người ta bị tắt hơi, cái lúc bây giờ là người ta không thở được nữa, thì con tưởng tượng cái khổ của người ta lúc bây giờ nó đến thế nào. Chứ không phải chúng mình cứ thấy người ta nằm ở trên giường im lặng mà mình tưởng là người ta sung yên ổn, gọi là an nghỉ. Không có an tí nào đâu. Cái người chết lúc bây giờ không thở được. Đấy, chúng mình chỉ có bịt mũi một tí để chơi mà chúng mình còn không thể chịu nổi, huống chi là lúc bây giờ cái người ấy không được thở. Người ta muốn thở lắm mà người ta không được thở, cho nên người ta bức xúc, bực bội. Cái khổ thật là mình phải tưởng đến cái, để thấy được cái khổ của cái người lúc không được thở. Đấy, đó là một cái khổ, một cái khổ không chịu được mà vẫn cứ phải chịu. Thế rồi khi không có hơi thở nữa thì sao? Cái hơi thở nó, cái khổ nó nặng nề và nó từ từ, nó cứ một ngày một, nó một lúc nó một tăng thêm. Cái hơi thở không thở được thì không có cái chất oxy vào phổi. Thầy đã nói cái khổ của cái người không được thở. Thế bây giờ không có chất oxy vào phổi để đốt những các cái tế bào hỏng ở trong máu, tức là cái máu đen của chúng mình, mỗi khi nó đi trở về thì nhờ có cái chất oxy mình thở đây, nó đốt những các cái chất ấy, cho nên cái máu nó hết những cái độc, nó lại trở lại thành đỏ, nó trở về tim. Còn cái vị này không có cái chất không thở nữa, tức là không có cái chất oxy để đốt ở trong phổi nữa, cho nên rằng lúc bây giờ không có hơi nóng. Đấy, nó không có cái chất oxy vào nữa, không có cái sự đốt những các cái chất liệu ở trong máu nữa, cho nên máu nó lạnh. Tất cả lúc cái máu nó dần dần nó lạnh, thì cái hơi ấm của chúng ta đó nó mới lạnh dần đi. Các con nên chắc các con thì chả có chịu cái khổ về rét bao giờ, nhưng mà hôm nào tập thở đi để thấy cái rét nó những các cái chân lông của mình nó như chiếc kim nó châm, nó rét thì nó khổ thế. Mà đằng này ấy, là cái thứ lạnh từ trong tủy lạnh ra, cho nên cái người chịu cái rét cái lạnh từ ở trong, đến khi mà mình thấy được cái lạnh ở bên ngoài ấy, là cái người ở trong nó đã chịu một cái lạnh mà. Đến trong kinh gọi là giao cứ, chúng mình thì chưa được nếm. Thế những cái người ta chịu rét ấy là người ta thấy nó như là dao cứa và da thịt, mà đằng này ấy là toàn thân, mà từ ở trong tủy lạnh ra, cho nên cứ như là dao cứa kim châm khắp cả toàn thân. Cộng vào mấy cái khổ bị ngộp thầy vừa nói, bây giờ cộng thêm cái khổ lạnh này nữa, cho nên chúng ta thấy người ta nằm yên thì chúng ta tưởng là người ta yên, chứ lúc bây giờ người ta khổ lắm, khổ cùng cực. Vì vậy đừng có động chạm đến, mình nhẫn đi, dù có trông thấy cái bẩn hay cái gì ở cái người ấy cũng để cho người ta yên, yên cho tới khi nó hết hẳn. Đó, cái lạnh nó hoàn toàn rồi, toàn thân cái lạnh nó hoàn toàn rồi, thì khi ấy cái thần thức mới không hiện hành. Cái thần thức không hiện hành nữa, chúng mình gọi là cái thần thức đã đi. Thật ra nó không đi, nhưng mà cái thần thức của mình, tức là cái tâm của mình ấy, thì nó ở khắp cả mười phương, ở khắp cả. Nhưng mà bây giờ đang theo với cái quả báo, nó hiện hành ở cái thân này. Thế đến cái khi cái hơi lạnh mà hoàn toàn hết rồi ấy, thì cái thần thức lúc bây giờ không hiện hành nữa thì mới hết đau. Người ta gọi là cái thần thức nó đã đi. Nhưng mà sự thực nghĩa là nó không có tác dụng nữa. Thế lúc bây giờ cái người ấy mới không có cảm xúc. Theo như trong sách mình học ấy, thì các cụ tổ thì nói là phải mấy ngày cái thần thức mới ra khỏi, các cụ gọi là ra khỏi được cái thân. Nhưng mà sự thật thì nghĩa là nó không đủ duyên để nó hiện hành nữa, nghĩa là nó không có tác dụng nữa. Thì phải, thực ra là phải mấy ngày. Còn bây giờ, theo mới bây giờ thì để 24 giờ. Trong kinh cũng có chỗ nói, có nơi thì nói các tổ nói là 8 giờ. Nhưng mà nhớ là các tổ là người Tàu, thì nói là nói giờ là giờ của người Tàu. Giờ của người Tàu ấy thì 8 giờ của người ta ấy là mình bây giờ là 24 giờ. Mỗi một giờ của người ta là 4 giờ của mình à?
3.
Thầy không nhớ rõ. Nhưng mà cái giờ của người Tàu ấy, nó khác cái đồng hồ của mình bây giờ. Thế cho nên là các ngài gọi là 8 giờ thì của mình gọi là 24 giờ. Thì 24 giờ ấy, thì là người, cái người ấy coi như là tin là không có sống lại. Nhưng mà thật ra có những người 2-3 ngày người ta còn tỉnh lại được. Thế cho nên rằng chúng ta phải cố gắng giữ cho cái người chết. Đừng thôi thì mình không làm gì được hơn, mình đừng đọc đến người ta cho người ta đỡ khổ. Cho nên rằng Đức Phật bảo rằng cái khổ về cái sự, cái khổ về sanh, già, bệnh và chết, thì cái khổ của chết này coi như là khổ nhiều nhất, khổ cùng cực. Thế đấy, đến khi cái thần thức nó không hiện hành nữa, nó không tác dụng ở trong cơ thể nữa, cái thân ấy hoàn toàn như là chúng mình đã buông ra. Lúc bây giờ gọi là chúng mình buông thật cái thân ra. Thì vì không có, bây giờ chúng mình ở thân mình nó có cái sức chấp trì của tâm thức, cho nên những các máu nó ép ở, nó chịu ép ở trong những các mạch máu, những các thứ thịt, nó cũng có nước đấy, nó các thứ như thế nào đó, nó chịu cái tâm thức, gọi là cái thức tạng thức của mình ấy cũng có cái tên gọi là A Đà Na thức, tức là chấp trì, nó giữ cho cái thân này bình yên. Nó những các cái máu là nước thì nó chịu ở trong cái vị trí của nó, nó không có phá những các tế bào. Ví dụ như bây giờ cứ nói là chúng ta thân bằng đất nước gió lửa, bây giờ các con chịu khó đi lấy một nắm đất, rồi các con đổ nước vào, rồi các con đem đun cho nó đủ bốn cái chất đất nước gió lửa, thì các con thử xét là nó có chịu yên ở trong từng cái vị trí của nó có chịu đứng yên không? Đó. Đây sở dĩ mà đất nước gió lửa nó chịu ở trong cái vị trí của nó là vì mình còn có cái thần thức để duy trì. Cho nên cái tâm thức của mình ấy phải tên là A Đà Na thức, nghĩa là nó chấp trì, nó giữ. Đấy. Nó giữ để cho cái thân của mình ấy bình an. Thế đến cái khi cái thần thức nó không chấp trì nữa, nó buông thả. Đấy. Cho nên cái thân ấy vật ra, không có thể mà có mà không có thể đứng lên được, mình dựng lên là không có đứng được nữa. Chẳng những là nằm yên, mà lúc bây giờ vì không có sức chấp trì của tâm thức, những cái sức ép không có nữa, cho nên là cái nước nó bật tung lên. Vì vậy nó phá vỡ những các tế bào, nó phá vỡ những các tế bào. Lúc bây giờ ta mới phù trũng lên, các máu, các thứ nó, các cái sức ép nó không có nữa. Lúc bây giờ nó mới phá vỡ các tế bào, thế là nó trong người nó phù, nó sưng to lên. Thế dĩ nhiên là máu nó mất cái chất tươi, nghĩa là không có cái chất oxy để mà đốt những các cái chất bẩn đi nữa, cho nên máu bây giờ là toàn nó màu đen, thành cái da nó trở thành cái màu xanh xám. Mà nó cái sức ra nó không giữ được nữa, nó vỡ bục ra, thế là nước nó chảy, những các cái thứ nước hôi hám ở trong cơ thể mình lúc bây giờ nó bắt đầu nó dị ra, nó chảy ra. Đấy. Thế là lúc bây giờ là cái thân nó phồng tướng lên, rồi nó xanh xám, rồi nó nứt loét, thế là các cái nước nó bắt đầu nó di rỉ, nó chảy ra. Đấy là cái phần số 1. Lúc bây giờ cái hôi hám, cái độc và các thứ vi trùng, nếu mà những người yếu mà đứng gần ấy, là thường bị không tốt. Cho nên các cụ cứ bảo phải kiêng cái khí lạnh, là bởi vì những các cái vị này lúc bây giờ các thứ vi trùng nó bật ra, nên người ta mới phải bỏ vào quan tài, người ta đắm thật kỹ, bởi vì nó hôi hám, nó bẩn thỉu và nó độc, nó hại đến sức khỏe của mọi người.